trần thất tục phải dứt kết chừng ba cõi, thoát ái buộc sinh tử thẳng tới quả bồ đề.
À, thế nào mà con nhận con là khách ly trần? Khách ly trần, chữ trần ấy con ạ, chúng ta có sáu trần cả thầy, con đọc tên nó lên đã.
Mũi thì người
hương trần, à, thôi cứ gọi tên nó ra.
À, lưỡi thì nếm vị,
à, là vị trần.
Thân
xúc chạm, cho nên gọi là xúc trần.
À,
thế còn tâm ý thì nó chạm cái gì? Pháp trần. Pháp trần là những cái bóng ảnh. Khi mà mình không phải là mắt mình đã thấy, tai mình đã nghe, thì nó để lại ở trong tâm mình những cái bóng ảnh. Thế ngày mai mình lại nhớ ra, thế cái ấy gọi là pháp trần. Mà nhận được chưa đã chứ? Nhận được pháp trần chưa đã? Cho một thí dụ đi. Pháp trần, cho một thí dụ. Nhìn ra trên cây xoài, thấy một trái xoài, thế rồi đi vào trong nhà, đi vào trong nhà mắt không nhìn nữa, nhưng mà trong tâm có nhớ được cái hình ảnh trái xoài không? Đấy, thấy cái hình ảnh còn lại ở trong tâm ấy gọi tên là pháp trần. Cho một thí dụ nữa, những cái gì mình thấy như hôm qua mình bị la, thế bây giờ trong tâm mình còn nhớ lại những cái lời bị la đó, thế đây cái những cái âm thanh nó vang lại ở trong tâm mình gọi là
pháp trần.
À, gọi là pháp trần. Đấy, thế bây giờ mình có mấy trần cả thầy, cái đọc lại xem nào, chúng ta có mấy thứ trần? Sáu trần. Thế bây giờ cô tự nhận cô là khách ly trần, nghĩa là cô làm gì? Rồi ly là lìa đi, bỏ đi. Thế bây giờ cô là khách ly trần, bây giờ cô nhận cái nghĩa là thế nào gọi là khách ly trần? Mà cô vừa nói là cô có sáu trần cả thầy. Đó, một chữ sắc là gồm không biết bao nhiêu sắc, một cái chữ thanh là không biết bao nhiêu thanh. Thế bây giờ cô là khách ly trần, nghĩa là cô làm gì? Cái sắc ấy là nó từ con mắt, phải không? Thế cái thanh ấy là nó từ cái
tai.
À, vậy bây giờ cô làm thế nào cô ly cái sắc? Cô quán rồi, cô biết nó hư vọng rồi, bây giờ cô ly trần là cô làm gì? Cô lìa cái sắc trần thì cả ngày cô phải bịt mắt lại, biết nó huyễn mình mới ly. Nhưng bây giờ mình làm thế nào để mình ly? Bây giờ là thầy hỏi con làm thế nào để con ly, để lìa nó ra. Mà cứ mở mắt thì lại thấy nó rồi. Cái mắt, cái sắc nó có bao giờ nó rời con mắt đâu. Thế cứ mở mắt ra là có sắc hiện lên rồi. Ban đêm cũng có cái sắc tối mò nó hiện ra. Con phải tỉnh ra. Thế cái việc tỉnh này ấy, con đã làm cái pháp quán. Con đã tu pháp quán con để tỉnh, biết nó là huyễn vọng, để mình tỉnh ra. Mà một khi đã tỉnh ra rồi ấy, mình vẫn còn cái thói quen từ vô thủy, cái con mắt nó cứ chạy theo sắc trần. Cho nên bây giờ mình lại phải có cái thực tập để lìa. Thì lìa ấy, nghĩa là mình đừng có nắm bắt nó. Nó hiện lên mình mặc kệ, rồi nó tan ngay, bởi vì nó là cái hư vọng, sao nó đứng được? Thì mặc cho nó tan đi, đừng có đem tâm mà cứ nắm bắt cái cảnh trần. Thế cho nên mỗi khi con mắt nhìn thấy cảnh, phải hộ cái con mắt, gọi là pháp môn hộ sáu căn, hộ con mắt, hộ cái tai, đừng cho nó huân tập ba cái độc tham sân si nữa. Đấy là phương pháp tu của ngài Ana Luật Đà. Ngài tu điểm thứ nhất là giữ giới, rồi điểm thứ hai là hộ sáu căn, điểm thứ ba là giữ cái tâm không có tham đắm, cho nên gọi là thiểu dục chi túc, biết đủ. Thế thì đấy cái pháp môn tu của ngài, hộ cái con mắt. Hộ con mắt nghĩa là đừng để nó tham, đừng để nó sân, mà cũng đừng để nó si. Si nghĩa là cho là thật, gọi là si. Thế thì ngay cái lúc mỗi khi mắt nhìn, đừng bận lòng đến cảnh, nó hiện lên mình biết đây là những cái bóng ảnh hư vọng. Đồng thời ở nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, và thứ nhất là ở tâm ý, những cái bóng ảnh pháp trần này nó cứ hiện lên. Ban đêm còn vẫn bắt tay lên trán để cho những cái pháp trần nó hiện lên, rồi nắm từng cái một mà suy nghĩ, tính toán, lo âu đủ chuyện. Đấy. Thì bây giờ mình buông tất cả sáu trần ra, trở về cái tánh của mình, như thế gọi là cảnh tịch diệt. Hễ cái tâm mình tịch được đến đâu thì tức là mình ly trần đến đấy. Mà mình có thật làm cái công phu ấy thì mới gọi là khách ly trần. Chứ còn đừng có nghĩ rằng cứ bỏ cha mẹ mà kệ. Bố mẹ bao nhiêu công lao nuôi cho mình lớn, rồi bây giờ mà kệ các cụ, thế gọi là mình ly trần. Đi thảnh thơi sống ở nơi gọi là ly trần thì không phải. Ly trần nghĩa là ngay bây giờ, ngay ở trong cảnh trần mà mình buông nó ra, đừng bận lòng. Dĩ nhiên là lúc đầu khó, chưa làm được thì Phật phải bắt chúng mình vào chùa để ở cái cảnh nó bớt những cái trần lao, cho mình lìa nó dễ. Thế nhưng mà ở chùa mà phải ly trần, chứ không phải ở chùa để mua thêm trần và thân thì không phải. Cho nên cái tâm phải vắng lặng đối với cảnh, dù là sắc thanh hương vị xúc pháp, đừng vướng mắc, đừng bận lòng, cho tới cái ngày mà tâm mình nó được hoàn toàn tịch diệt. Thế thì gọi là khách ly trần. Thế nào gọi là xuất tục? Tục là những cái thói quen phàm phu. Thế con cho thầy vài cái thói quen của người phàm phu. Hễ nghe tiếng người ta la, người ta chê thì phản ứng lại, đáp lại bằng sự giận hờn. Nếu mình là người có thế lực ấy, thì mình mắng lại người ta, cãi lại. Còn nếu mà mình biết cái phận của mình không đủ sức, nói không được, thì mình cũng hợp hực tức tối. Thì đấy là cái thói quen của người phàm phu. Thế bây giờ cô là khách xuất tục thì cô làm gì? Là xuất tục là cái người tập để bỏ những cái thói quen phàm phu đi, ra ngoài, sống ra ngoài những cái thói quen ấy đi. Những cái thế tục, những cái thế gian, những cái thói quen của người đời. Thế vậy thì chị em nhớ đấy, chúng ta là khách chẳng những ly trần mà cần nhất là xuất tục, là những người ra ngoài bỏ những cái thói quen xấu của người đời. Người đời có cái thói quen hễ cứ hơi có cái gì trái ý mình đó là phản ứng bực bội tức tối, phát ra lời nói thành là cãi nhau. Thế nếu chúng ta còn bực bội, còn tức tối những cái khó chịu ở chung quanh mình thì chúng ta chưa phải là khách xuất tục. Chúng ta đó là phải tu cái lục hòa. Đấy. Cái tâm có cái câu ý hòa đồng duyệt, cái tâm phải vui với nhau, hòa với nhau, thì đấy là mình ra khỏi cái thói quen của thế gian. Thế gian đó là cứ tranh cứ cãi. Thế còn mình bây giờ ra phải tập ra khỏi những cái thói quen đấy đi. Đừng tìm cách bới lỗi nhau, đó là thói quen của người thế tục. Gì dầm cứ lúc nào cũng cứ phải năm ba người tụ năm tụ ba để chuyện này chuyện kia, chứ ngồi yên một chỗ là không, nó ngứa ngay, nó không chịu được. Thế đấy cũng là thói quen của người thế tục. Thì chúng ta vào chùa phải tập bỏ những cái thói quen đó, gọi là khách xuất tục. Những cái tư cách phàm thế gian chúng ta bỏ hết để thân tâm được thanh tịnh. Thế như thế gọi là khách ly trần xuất tục. Ly trần tức là sáu căn nó không có lãnh thọ sáu trần. Cái tướng của sự lãnh thọ này ấy, là tham, sân hoặc si. Tham nghĩa là mình ưa, mình thích, mình tìm kiếm. Còn sân ấy là mình bực bội, khó chịu. Thế còn si ấy là mình bình an, nhưng mà mình cho là mình bình an, mà chính là mình đang ngu si, đang huân tập cả ba thứ. Thế cái thân của mình cho là thật, có cái cảnh của mình cho là thật, cho cái việc thấy mình đang nghe đây là thật, đang huân tập ba cái mê lầm. Thế bây giờ chúng ta tập cả ngày đi, xuất trần và xuất tục và ly trần, như thế gọi là chúng ta tu hành.